Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Gọi văn phòng Empire Law Office sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu để làm hẹn. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới và một cuối tuần thật nhiều sức khỏe và bình an. Hôm nay thứ sáu rồi, có quyền nghỉ về ngủ.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi đã cho tôi nghỉ, cho tất cả mọi người nghỉ luôn. Nhưng mà Khánh Thi nhớ là ra những cái paycheck để trả cho tất cả mọi người, được nghỉ gì Khánh Thi cho nghỉ nha.
Được, trời khỏe, được, cái vụ gì về. Khánh Thi dễ lắm. Ai nói gì cũng nghe hết trơn, ai bảo gì cũng làm hết trơn. Mà Nguyễn là làm việc cho quý thính giả vui là được rồi.
Đúng rồi, mà Khánh Thi đừng quên là Khánh Thi phải nói rằng là viết check thì đó là chuyện nhỏ, có tiền trong nhà băng hay không để lấy là chuyện lớn.
Tiền thì nhiều lắm, nhà băng thì lúc nào á, luật sư thấy không, mấy cái nhà băng ở đây nghiêng á là tại vì Khánh Thi đấy, cho nên nó nghiêng. Gặp anh Minh Dũng anh ấy xuống 8-8, đừng leo lên cao quá.
Nhiều khi nghe anh Minh Dũng với Khánh Thi nói chuyện trên chương trình mà tôi phải bật cười ha. Anh Minh Dũng anh cũng chịu khó thiệt á, anh tìm tòi tin tức để mà lên cho quý vị trên những cái vấn đề mà anh ta làm trong cái việc về lôn tiền nợ với lại bán nhà ha, và còn những việc khác nữa. Nhưng mà tôi phải nói một điều là chúng ta có rất là nhiều người theo dõi chương trình, listener rất là trung thành nha Khánh Thi. Có một người cứ gọi cho tôi nói trời ơi Khánh Thi bà, trời ơi Khánh Thi bà, cái từ đó lâu lắm rồi ha.
Lâu cũng gần cũng 30 năm rồi để
đấy. Mà Khánh Thi tưởng tượng nhá, anh nhắc tôi anh nói luật sư nói Khánh Thi bà, nói chuyện với Khánh Thi bà, chú nghe mà thương ghê không.
Có nhiều quý thính giả gặp Khánh Thi ở ngoài, ủa tại sao lại gọi Khánh Thi là bà, tưởng đâu là Khánh Thi lớn lắm chứ, nói trời Khánh Thi dễ thương rồi, xinh vậy mà trẻ vậy, nói lớn nào lớn, nói ai biểu người ta
tóc
gọi
bạc chút thôi nha, đừng bị đặt nha, tóc bạc chút thôi nha. bà là phải. Rồi vâng, nói chút xíu để quý vị cười thôi nha. Bây giờ chúng ta trở lại chương trình. Thân ái chào Khánh Thi và xin chào quý thính giả. Ngày hôm nay tôi mang đến cho quý vị một cái câu chuyện về hợp đồng nữa. Quý vị nghe những cái câu chuyện này á, tôi chỉ mục đích là mang đến cho quý vị để cho quý vị thấy và quý vị hiểu rằng là hợp đồng là một cái việc mà chúng ta cần phải để ý đến khi chúng ta làm cái việc gì đó. Nhưng nhiều khi á, chúng ta không thể ngăn chặn được cái hành động của một người khác. Vì vậy mà chúng ta mới có cái cơ hội để nghe cái hồ sơ này và kết thúc như thế nào thì tôi không có nói ra, nhưng tôi nói cho quý vị biết cái cấu kết của cái chuyện này nó sẽ xảy ra như thế nào nhé. Cái cô Maria này, cô có một cái building, cô có một cái bất động sản, thì vào cái năm đó cô tự nhiên cô nhận được một cái hồ sơ kiện. Cái hồ sơ kiện cô là cô đã vi phạm hợp đồng mua bán cái bất động sản này và cô ấy bị đưa ra tòa để trục xuất cô ra khỏi nhà. Thì cô này cô mới nói ủa tại sao tôi lại vi phạm cái hợp đồng, cái hợp đồng nào mà tôi ký mà sao tôi không biết hả. Đây là cái việc mà nó có thể xảy ra, tại vì khi nó xảy ra như vậy là vì thời gian nó đi quá lâu rồi, chúng ta không có nhớ chuyện gì đã xảy ra. Thì cái cô này cô mới ngạc nhiên và cô mới biết rằng là ồ, cái ông này á, lúc đó đó ông đã muốn mua cái bất động sản này của cô ta. Vì cô ta đã liệt kê để bán và cô ta ấy có một người đại diện cho cô ta để làm việc này, chúng ta gọi đó là agent. Thì khi cái người agent này á liệt kê cái building này, cái bất động sản này để bán, thì cái ông này ông mới đưa một cái giấy offer đề nghị lên để mua. Rồi cô Maria này cô mới trả lời, tức là cô ấy counter offer. Khi cô trả lời thì cái ông này ông lại không thèm gửi giấy tờ qua nói rằng là ông mua hay không mua. Cô không thèm, ông không thèm. Thì bà này bà ấy mới nghĩ rằng là xong rồi, thế là không được nữa rồi, thì bà ấy mới bắt đầu mới bán cho một người khác. Khi bà bán cho cái người mới này á thì bà ấy mới đưa ra những cái tin tức tỏ lộ, chúng ta gọi là gọi là cái gì nhỉ, cái chủ đó nó bí mất tiêu. Bà ấy đưa ra những cái giấy tờ về cái bất động sản của bà ấy. Bà ấy đưa những cái giấy tờ về về tài chính và bất động sản bà có như thế nào cho cái người đại diện cho bà ấy, để họ đưa cho cái bà mua cái building mới này, mua cái building này lần thứ hai là mới. Thì cái bà mua này bà ấy đã không mua được cái building này là vì tài chính của bà không đủ để mà nhà băng cho mượn tiền. Nhưng khi cái người chủ đất này, người chủ bất động sản này là bà Maria, bà tin tưởng cái người agent của bà ấy, thì bà mới đưa những cái tin tức này cho cái người này chứ. Tại vì khi mua bán nhà thì chúng ta phải đưa ra là mortgage statement cái gì đó. Thì nó biến thành một cái quyết định mà có lẽ chúng ta nói nôm na đó là cái duyên mà mình phải chịu, cái sự mà mình phải chịu xảy ra. Thì cái bà agent này bà mới dùng những cái tin tức đó để bà bắt đầu bà ấy sắp xếp một cái cuộc mua bán lừa đảo với cái ông mà ông đã muốn mua cái building này lúc mới đầu. Bà mới mạo cái chữ ký của bà Maria, bà agent này bà mạo chữ ký bà Maria trên nhiều giấy tờ. Quý vị mua bán nhà quý vị biết rất là nhiều giấy tờ, cả gồm cả cái giấy mua bán, tức là cái purchase sale contract, cái hợp đồng ấy đó. Rồi bà mới cố gắng thuyết phục cái bà Maria này bán cái nhà này, bán cái bất động sản này, bán cái building này. Và tất cả những lời viết qua viết lại trên cái tin nhắn là text messages đó, để mà thuyết phục cái bà này bà ấy mua, xin lỗi, bà bán cái bất động sản này cho cái ông mà ông ấy muốn mua lúc đầu á, là đến gần cả 60 cái lời nhắn qua nhắn lại. Và hoàn toàn trong tất cả mọi cái lời nhắn qua nhắn lại đó thì cái bà Maria bà chịu trả lời là tôi không bán, tôi không bán, tôi không bán. Nhưng mà qua cái hành động của cái người đại diện cho bà ấy, là cái người agent này á, cô ta đã làm tất cả mọi giấy tờ để đi đến cái thời gian kết thúc đóng cái hồ sơ này. Vì bà Maria này bà ấy không biết là bà đã bán, nhưng vì cái ông này ông ấy tưởng là bà ấy có bán, cho nên ông mới thưa bà trên cái phương diện vi phạm hợp đồng là sao bây giờ không chịu đóng hồ sơ và bắt buộc bà phải hành động, tức là phải bán. Bà Maria này bà mới thưa lại, bà ấy thưa lại cái người agent và bắt thưa lại cả cái công ty mà bà agent này bà làm việc với, bà thưa về cái vấn đề lừa đảo và cái hành động bất cẩn của cả hai người này. Sau khi bà ấy nộp đơn này thì ông kia ông mới biết ra rằng là ồ, thì ra cái người mà có cái tội này, làm cái việc sai này đó là cái bà agent, và cái công ty này là cái công ty đã quản lý cái bà agent này, hay là nhận bà agent này là cái người làm việc cho họ. Thì cái công ty này nói tôi có mắc mớ gì đến cái việc này. Tôi với bà này, bà agent này là một người làm độc lập, bà tới đây bà làm cho tôi. Thì bà là người agent thì bà đăng bà cái bằng của bà đối với tôi thì bà làm việc của bà thôi, mắc mớ gì đến tôi. Nhưng mà cái công ty này không có vượt qua được cái tường pháp luật nói rằng là họ có trách nhiệm. Thì mãi 2 năm sau thì cái ông này ông mới giải quyết với lại cái công ty này và cái người agent của cái bà Maria này. Nhưng bà Maria bà vẫn phải chống trả cái hồ sơ mà cái ông này ông ấy thưa bà về cái việc vi phạm hợp đồng trong cái 2 năm đó. Và cuối cùng thì khi ông ấy hòa giải, tức là ông ấy settle với lại cái công ty địa ốc đó và cái cô agent đó, thì ông mới bỏ cái hồ sơ thưa cái bà Maria này. Vì bà này bà ấy thưa cái công ty đó và cái cô agent đó, thì cái hồ sơ đó vẫn tiếp tục đi tới để xử. Quý vị biết rằng là khi chúng ta cực chẳng đã phải nhờ đến luật sư thì chi phí cho luật sư chúng ta phải trả rất là nhiều. Người nghĩ rằng là thôi luật sư cứ làm đi rồi thì là cái hồ sơ tôi bảo đảm là sẽ thắng và luật sư sẽ nhận được tiền. Chuyện đó không bao giờ có thể xảy ra. Và vì bà này bà ấy phải bỏ biết bao nhiêu tiền để chống trả cái hồ sơ này để mà bà ấy có thể được bồi thường cái thiệt hại của bà ấy. Bà ấy thưa cái công ty này và bà thưa cái cô này dưới cái điều khoản luật là hành động bất cẩn của một người khác dưới cái điều luật đó. Và dưới cái điều luật đó bà ta yêu cầu được độ bồi thường cái sự emotional distress, tức là cái sự đau khổ của bà trong cái thời gian này và cái hành động lừa đảo của cái cô này, tức là chúng ta gọi là punitive damage. Quý vị nghe cái hồ sơ tôi nói 2 ngày trước, cái người trong cái hồ sơ đó khi họ thắng, bồi thẩm đoàn đã cho họ được một số tiền bị phạt và bởi cái người hành động sai đến 10 triệu đô la. Thì sau khi chánh án nghe cái hồ sơ này thì chánh án mới đưa ra một cái quyết định. Chánh án nói trong cái hồ sơ này những cái sự khác biệt nó rất là rõ ràng, những cái mâu thuẫn trong vấn đề khai cho trong cái hồ sơ này nó rất là rõ ràng. Ví dụ như bà Maria bà nói tôi có ký giấy tờ đâu mà bán, nhưng cái cô ấy trịnh cô nói là tôi thấy rõ ràng bà ngồi bà ký những giấy tờ để bán cái căn nhà này mà, bán cái bất động sản này mà. Đó, lúc nào cũng vậy hết. Nhưng tôi luôn luôn tin tưởng rằng là cái sự thật lúc nào nó cũng được thể hiện. Nếu mà mình làm sai thì mình phải xem rằng là phương cách nào để giải quyết cái việc của mình. Nếu mình làm đúng thì những cái sự thật trong cái hồ sơ này nó sẽ thể hiện. Quý vị biết nó thể hiện trong cái hồ sơ tôi đang nói chuyện với quý vị nó thể hiện như thế nào không? Khi chúng ta đi đến cái chỗ tố tụng thì cái việc mà mất thời gian nhiều nhất, khó khăn nhất đó là yêu cầu phía bên đối phương đưa ra những cái bằng chứng để cho mình duyệt qua là họ có những cái bằng chứng gì, chúng ta gọi đó là discovery. Rồi chúng ta phải đi đến cái chỗ lấy khẩu cung, lấy lời khai của bên đối phương và đối phương cũng có thể lấy lời khai của mình nữa. Đây là những cái thời gian khó khăn nhất và tốn phí rất nhiều. Thì trong những cái bằng chứng đã đưa ra cho chánh án thấy, và quý vị biết rằng là ai nói cái gì cũng được, nói thế nào cũng được. Tôi vẫn luôn luôn tin rằng là sự thật nó sẽ thể hiện vì chánh án họ có thể nhìn thấy những cái gì mà chúng ta không thấy hay là chúng ta vô tình không để ý đến. Cho dù biết bao nhiêu con mắt nhìn vào những cái chứng từ đó thì khi chánh án nhìn qua những cái tờ giấy mà người ấy trận nói bà Maria này bà ký. Quý vị biết đến lúc đó mình phải mang những người chuyên môn ra để mà khai, để mà nói rằng là, để làm nhân chứng nói rằng là ồ cái chữ ký này là chữ ký của bà Maria, cái chữ ký này là cái chữ ký của bà thật, ký thật sự. Khi mà bà từ chối, bà không ký giấy bán nhà mà cô ế trận thì cô nói tôi thấy bà ký những giấy tờ này. Đó là một trong những cái điểm trong cái hồ sơ. Nhưng cái mà cô ế trận này cô ấy không ngờ rằng là chánh án nhìn vào những cái lời nhắn qua lại giữa bà Maria và cô ế trận này. Chánh án nói nếu cô nói rằng là bà Maria này bà ký cái giấy bán nhà, bà là người đồng ý bán nhà, ký giấy bán nhà, thế thì tại sao trong những cái lời nhắn này, ngay cả sau khi cái bà Maria này bà ký giấy bán nhà này mà cô vẫn còn yêu cầu bà bằng lòng bán nhà đi làm sao hay không? Không những như vậy, cô này cô ấy còn giả làm cái bà Maria này để mà lấy những cái tin tức khác về cái việc mua bán này, và những cái hành động đó đã làm cho chánh án trên tòa đi đến cái kết cuộc, đi đến cái kết thúc và cái kết luận rằng là bà ế chân này bà đã giả mạo cái chữ ký của bà Maria này để mà hoàn thành cái việc mua bán gian lận này, lừa đảo này. Quý vị có biết tại sao cái cô này cô làm như thế không? Tại vì cái hợp đồng này nó khá nhiều tiền và chúng ta có thể đo được cái chiều sâu của lòng đáy biển, nhưng có lẽ không bao giờ chúng ta đo được lòng người. Vì vậy, cái thù lao của cái việc mua bán này nó nhiều, nó quá nhiều để cho cái cô ấy trận này cô nghĩ rằng là cô sẽ thuyết phục được bà này bán cái bất động sản này. Và vì vậy cô ấy đã giả mạo chữ ký của bà này để bán cái chỗ này của bà ta cho cái ông này để đi đến chỗ bị thư kiện. Và quyết định, và chánh án cũng quyết định rằng là cô này cô đã vi phạm cái bổn phận ủy thác của cái bà này đặt trên cái cô này. Và chánh án nói rằng là cái công ty này, cho dù cô này cô là một cái người làm độc lập, nhưng họ cũng có một cái phần nào trách nhiệm, vì bà này, cô này cô đang hành động dưới cái bằng broker của cái công ty này. Chánh án cho cô, cho bà Maria này một số tiền về vấn đề thiệt hại tâm lý, tâm thần, và một số tiền rất là nhỏ cho vấn đề phạt vạ, là bởi vì cái cô ấy trận này cô chả có tiền bạc gì hết, cô chả có tài sản gì hết. Nhưng bà Maria này bà nói tôi thưa ở đây là tôi thưa về cái chi phí của tôi phải bỏ ra để chống trả cái hồ sơ này, là bởi vì cái hành động bất cẩn của cái cô bán nhà này và cái người đứng làm là cái công ty đại diện cho cái việc này. Chánh án nói rằng là chánh án không nghĩ rằng là cái việc thư kiện này nó không đi qua rất là nhiều cái quá trình làm việc, tức là luật sư phải làm rất là nhiều việc cho bà ấy, và vì vậy bà ấy phải trả rất là nhiều tiền cho luật sư. Nhưng mà cái ngày trước khi cái việc chánh án quyết định là bà này có được tiền luật sư hay không, thì phía bên đối phương, tức là phía bên đại diện cho cái cô ế trận này với cái bên công ty này, mới đưa ra một cái hồ sơ. Cái hồ sơ đó vừa mới được quyết định. Đây là việc làm của luật sư, thưa quý vị. Nó không phải dễ dàng như là chúng ta nhìn vào chúng ta nói không lý do gì mà tôi thua, không lý do gì mà tôi thua. Thì vào cái buổi tối chiều trước khi cái hồ sơ này được đưa ra quyết định, thì cái bên đối phương họ đưa ra một cái hồ sơ. Và với cái hồ sơ đó, tôi không có đi vào chi tiết, nhưng mà với cái hồ sơ đó, cái người chánh án ở trong cái hồ sơ này nói, thật sự thì tôi không biết làm thế nào để mà giải quyết cái việc này cho bà Maria. Tại vì là nếu dựa trên cái hồ sơ này thì cái tay tôi bị trói chặt. Tôi không thể nào nói rằng là tôi có thể cho bà một cái số tiền này mà bà yêu cầu. Bà nói, tôi bỏ biết bao nhiêu tiền ra để tôi chống trả cái hồ sơ này bởi vì cái hành động bất cẩn của cái cô này và cái người công ty đại diện làm về địa ốc của cô ta. Nhưng chánh án nói, nhưng mà dựa trên cái hồ sơ này tôi không thể nào cho cô tiền luật sư, nhưng tôi đề nghị rằng là cô nên kháng cáo cái hồ sơ để chánh án ở trên tòa kháng cáo sẽ cho chúng ta được một cái quyết định để chúng ta có cái lời hướng dẫn phải làm như thế nào. Cô ta này kháng cáo trên hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất, cô ta nói cái hồ sơ mà phía bên đối phương đưa ra đó nó có đúng để mà định nghĩa rằng là cái việc mà phải đưa ra những giấy tờ về cái chi phí của luật sư như thế nào là một cái sự thiệt hại cho cô ta, cho cô Maria hay không? Cái thứ hai là cái quyết định của tòa sơ thẩm tin rằng là cái hồ sơ đã được đưa ra ở bên đối phương sẽ giới hạn, sẽ bỏ đi cái quyền quyết định để cho phép cái bà Maria này được đưa những cái giấy tờ về vấn đề tiền luật sư của bà ta mà đúng là bà ta phải tiêu cho cái hồ sơ này hay không? Đây là những cái khó khăn trong những cái hồ sơ về tố tụng, những cái vấn đề liên quan đến vi phạm hợp đồng, đến những vấn đề liên quan đến mình phải chịu đựng bao nhiêu cái sự khó khăn trong cái thời gian mà cái hồ sơ này đưa lên trên tòa để mà được cứu xét. Vì vậy khi chúng ta đi đến cái mức cần đến sự yêu cầu và giúp đỡ của luật sư, chúng ta hợp tác, hỗ trợ và cùng nhau làm việc trong cái hồ sơ để chúng ta đạt được cái kết quả mà nó mang lại cái sự công bằng cho chúng ta. Và vì vậy khi quý vị có những thắc mắc liên quan đến những điều luật về di trú, về hợp đồng, về luật gia đình, luật hình sự, luật dân sự, tố tụng, thương tích, hành động bất cẩn của một người khác, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng, luật sư Michael Nguyễn và luật sư Kelly Nishimori cùng những luật sư khác ở văn phòng luôn luôn mong mỏi được đón tiếp quý vị và giúp đỡ cho quý vị giải quyết những vấn đề liên quan đến pháp luật nhé. Chúng ta nói chuyện trên chương trình này được theo dõi bởi rất là nhiều người ở các tiểu bang khác nữa, tiểu bang Seattle, Portland, tiểu bang Georgia, tiểu bang Dallas, Texas. Thì những quý vị theo cái chương trình này, quý vị phải tham khảo luật sư ở nơi quý vị ở về những vấn đề liên quan đến hợp đồng, đến những điều luật tiểu bang. Còn những vấn đề về luật di trú, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở văn phòng Empire Law Offices. Số điện thoại của chúng tôi là 408 947 7717, 408 947 7717. Xin cảm ơn sự chú ý ngày hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người một ngày an bình, hạnh phúc, nhiều sức khỏe và cố gắng hết mình đeo khẩu trang để ngăn chặn cái làn sóng của vi khuẩn Delta đang hoành hành chúng ta ở trên quốc gia này nhé. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối hôm nay từ 7 giờ rưỡi cho đến 8 giờ. Chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408 407-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Nhưng mà nếu quý thính giả muốn gọi thì nhớ gọi sau 9 giờ 15 thứ hai đến thứ sáu. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật Pháp Di Chúc Luật Sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả sang một ngày mới, sang một cuối tuần nữa thật là nhiều sức khỏe và bình an. Nếu có đi đâu chơi vào những ngày cuối tuần, đi thăm bố mẹ hay thăm gia đình hay là thăm bạn bè người thân, trên đường đi lẫn đường về bình an. Còn nếu đi làm cũng vui, rồi lại có thêm tiền để trang trải những chi phí trong gia đình, rồi có thể có dư ra một chút đỉnh, không có dám xin nhiều, giúp đỡ. Việt Nam của chúng ta đang lâm vào cảnh khốn khó với trận dịch COVID-19. Cảm ơn quý thính giả thật nhiều. Chúc quý thính giả gặp may mắn và bình an nhé.
Từ đây. mình ta. Giờ thêm buổi chia xa, tiếc cho ngày đã qua. Cuộc tình vừa xa, xác thân đau da rời. Nhưng một lần này thôi, để rồi từ nay yên vui. Cuộc đời buồn tanh nên lẻ loi tìm đến. Ta cảm ơn tình nhân đã dìu ta đến mộ phần. Cuộc đời buồn tanh nên lẻ loi tìm đến. Ta cảm ơn tình nhân đã dìu ta đến mộ phần.